chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống hôm nay, sau tin năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vượt 5%, là một câu chuyện bảo hiểm với bài viết. Sau một năm thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi, tỷ lệ bảo hiểm y tế tỉnh Thái Nguyên đạt trên 93%. Tiếp đó là mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Năm 2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thu được trên 3.200 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đạt trên 104% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng trên 39% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt trên 2.000 tỷ đồng, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 12 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 151 tỷ đồng. Thu bảo hiểm y tế đạt trên 1.000 tỷ đồng, thu lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt gần 3,2 tỷ đồng. Đáng chú ý là nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giảm đáng kể. Tính đến 31 tháng 12 2015, số nợ toàn tỉnh là trên 86 tỷ đồng, bằng 2,78% so với số kế hoạch thu được giao, giảm 0,56% so với số thực hiện năm 2014. Trong đó, nợ các đơn vị sử dụng lao động trên 43.500 tỷ đồng, chiếm 1,39%. Nợ từ ngân sách là trên 43.100 tỷ đồng, chiếm 1,39%. Một số đơn vị có số nợ thấp là Bảo hiểm xã hội huyện Võ Nhai, Định Hóa, Phổ Yên, Đại Từ và Phòng Thu. Năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện vượt 5%, phát triển mở rộng đối tượng tham gia tăng 15%, số nợ bảo hiểm xã hội giảm xuống dưới 2%.
Mục Câu chuyện bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, để luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đi vào cuộc sống, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 21 triển khai thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến luật bảo hiểm y tế sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành với các nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của các đối tượng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường bố trí nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và người tham gia bảo hiểm y tế, đáp ứng đầy đủ kịp thời, có hiệu quả chế độ chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn. Qua một năm thực hiện, luật bảo hiểm y tế sửa đổi, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đã tăng hơn trước. Nếu như năm 2014, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh mới đạt 88%, thì năm 2015, tỷ lệ đạt trên 93%. Là một trong những tỉnh có tỷ lệ bảo hiểm y tế bao phủ cao và được Bảo hiểm xã hội Việt Nam khen thưởng đột xuất. Được biết, các văn bản hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm y tế sửa đổi có nhiều quy định, thủ tục chặt chẽ, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và nhóm học sinh sinh viên. Chính vì vậy, thời gian đầu thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Do quy định tham gia cả hộ gia đình và thủ tục biểu mẫu kê khai phức tạp, nên nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình có biểu hiện sụt giảm. Nắm bắt thực tế trên, cơ quan bảo hiểm xã hội nhanh chóng vào cuộc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa các thủ tục như giảm thủ tục photo số hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế của người cùng hộ khẩu tham gia theo đối tượng khác. Người đã tham gia bảo hiểm y tế từ năm trước đến hạn được tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế khi chưa có đủ điều kiện tham gia cả hộ gia đình. Từ những cố gắng trên, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ở Thái Nguyên được giữ vững và tăng trưởng đáng kể. Số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2015 đạt trên 116.000 người, tăng hơn 10.000 người so với năm 2014. Nếu kể cả 15.000 người tham gia theo hộ gia đình chuyển sang đối tượng được cấp thẻ, người sống ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, thì năm 2015, đối tượng này tăng trưởng trên 25.000 người. Đối tượng học sinh sinh viên năm 2015 tham gia bảo hiểm y tế theo mức 4,5% thay vì 3% như các năm trước. Cùng với thay đổi phương thức đóng theo năm tài chính, nên việc tham gia bảo hiểm y tế năm học 2015-2016 là 15 tháng, từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016. Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên là 543.000 đồng, cao gần gấp 2 lần năm học trước. Nhận thức được khó khăn đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp, bàn bạc thống nhất cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên ra văn bản hướng dẫn liên ngành. Theo đó, các trường, các lớp có thể vận dụng linh hoạt phương thức đóng làm một lần, hai lần hoặc ba lần, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Kết quả năm 2015, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,43%, cao hơn 2,29% so với năm học trước. Khối doanh nghiệp FDI với sự đóng góp lớn của công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung giúp Thái Nguyên có thêm 50.000 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Một năm thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi, ghi được dấu ấn trên một số lĩnh vực. Song bước vào năm 2016, Thái Nguyên còn đứng trước những khó khăn thách thức không nhỏ. Như chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế chính phủ giao cho tỉnh Thái Nguyên là 96,4%, tức là tăng thêm khoảng 50.000 đối tượng. Trong khi đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khối doanh nghiệp FDI đã chững lại. Song để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ. Với sự cố gắng quyết tâm vào cuộc của Sở Y tế và các cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, cũng như các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, chúng ta tin tưởng và hy vọng Thái Nguyên tiếp tục là điểm sáng trong thực hiện luật bảo hiểm y tế và sớm về đích trong lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm số trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn một số quy định mới đối với chế độ thai sản theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Trong mục này hôm nay, ông Bùi Việt Quảng tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những quy định mới sửa đổi đối với chế độ hưu trí và tử tuất theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Về chế độ hưu trí thì cơ bản là bổ sung một số những cái quy định sau đây. Thứ nhất là bổ sung quy định lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có đủ 5 năm tuổi thì được hưởng lương hưu. Tuy nhiên là nếu mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở thì không được bù bằng mức lương cơ sở. Thì cái này nếu mà không thấp hơn thì cũng là hưởng mức thấp hơn chứ không được bù. Còn trước đây là cái quy định của luật trước là những trường hợp là mức lương cơ sở thấp hơn thì được bù bằng mức lương cơ sở. Đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì quy định lộ trình tăng tuổi hưởng lương hưu đối với nhóm bị suy giảm khả năng lao động như sau. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, đối với nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi mà có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu với mức lương hưu thấp hơn so với quy định, tức là nghỉ hưu trước tuổi quy định. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi thì nam phải đủ 55 tuổi, nữ phải đủ 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì mới được hưởng lương hưu với mức lương hưu thấp hơn do nghỉ hưu trước tuổi theo quy định. Còn trường hợp nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở nên, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở nên thì được hưởng lương hưu với mức lương hưu thấp hơn so với quy định do nghỉ hưu trước tuổi. Thế còn về chế độ tử tuất thì bổ sung cái điều kiện là người lao động phải có đủ 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên mới được hưởng trợ cấp mai táng. Trong trường hợp này thì trừ những cái trường hợp chết do tai nạn lao động hoặc là chết do bệnh nghề nghiệp thì dưới 12 tháng cũng vẫn được hưởng chế độ mai táng. Và luật cũng bổ sung đối tượng giải quyết chế độ tử tuất đối với người hưởng lương hưu nhưng đang chấp hành hình phạt tù mà bị chết trong tù. Thế trước đây cái luật 2006 là đối với trường hợp mà người nghỉ hưu mà đang trong tù mà bị chết thì không được hưởng mai táng. Nhưng mà bây giờ thì cũng được hưởng mai táng. Cũng bổ sung quy định thân nhân của những người lao động chết thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì được hưởng được giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần. Nhưng mà trừ những trường hợp là thân nhân có con dưới 6 tuổi hoặc con hoặc vợ chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. So với đợt trước thì là phải ưu tiên những người tuất hàng tháng trước. Nếu không thuộc diện đó thì mới giải quyết tuất một lần. Còn bây giờ nếu có nguyện vọng thì là đều được giải quyết hưởng trợ cấp một lần, trừ hai cái trường hợp như tôi vừa nói.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hỏi đáp bảo hiểm đã kết thúc chuyên mục này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.